Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 374. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 2 tháng 3 năm 2006. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Trong phần trước đã giảng sự phát tâm rất quan trọng. Đúng như Đức Thế Tôn tại trong Kinh Giáo thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bồ đề tâm là chỗ có thể sanh ra cứu cánh thường lạc. Đây tức là nói rõ điều quan trọng của sự phát tâm. Vì sao nhất định phải phát tâm? Ở chỗ này đã có nói ra. Cũng có những vị đồng tu nói, chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy các ông già bà lão, họ không biết chữ, cái gì cũng không biết. Họ chỉ hết lòng niệm một câu Phật hiệu này mà họ được vãng sanh. Quả lại lúc vãng sanh tướng lành rất hy hữu, họ thật sự được vãng sanh. Có vị đứng mà vãng sanh, có vị ngồi mà vãng sanh, nhìn không ra họ đã phát Bồ Đề Tâm. Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói, Ngài đã giải đáp vấn đề này cho chúng ta. Tinh sâu nguyện thiết chính là Vô Thượng Đại Bồ Đề Tâm. Bốn chữ này không dễ gì mà có thể làm được. Trong tinh sâu không có hoài nghi, không có xen tạp thì gọi là tinh sâu. Nếu ta tin mà còn có xen tạp tự tư tự lợi, còn có xen tạp danh lợi, không buông bỏ được, thì lòng tinh sâu này đã bị phá hoại. Nguyện thiết chỉ có một nguyện, tuyệt đối không có nguyện thứ hai. Ta đem việc vãng sanh Cực Lạc thế giới xem là nguyện thứ nhất. Nếu ta còn có nguyện thứ hai, nguyện thứ ba, nguyện thứ tư, thì đã phá hoại cái tâm nguyện thiết của quý vị. Cho nên không sánh bằng các ông già bà lão. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, thường hay nói chỉ có người thượng trí và hạ ngu họ có thể thành tựu. Người thượng trí trong Phật môn gọi là người thượng thượng căn, họ vừa nghe thì giác ngộ, thì họ thật sự hiểu rõ, không có nghi ngờ chút nào. Còn người hạ ngu, quý vị không nên xem họ cái gì cũng không hiểu, nhưng tâm họ thành thật, điều này rất đáng quý. Tuy họ cùng với người thượng trí, một người thì hiểu rõ, một người thì không hiểu gì cả. Tuy họ cái gì cũng không hiểu, nhưng trên mặt hành trì họ không khác với người thượng trí, họ không hoài nghi. Sư phụ dạy cho họ niệm Phật, sư phụ không bao giờ gạt ta. Họ tin tưởng, họ hết lòng tin. Sư phụ dạy họ không xen tạp, họ đích thật cái gì cũng không nghĩ. Họ chỉ có một nguyện vọng là cầu sanh tịnh độ, không có nguyện vọng thứ hai. Đây gọi là vô thượng bồ đề tâm. Lời này là của Đại sư Ngẫu Ích nói. Đại sư Ngẫu Ích là người như thế nào, chúng ta không biết được. Thân phận của Ngài không có bộc lộ. Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ là A-di-đà Phật tái lai. Nhị tổ Đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai. Đại sư Vĩnh Minh là lục tổ của Tịnh Tông. Tuy thân phận của Đại sư Ngẫu Ích không có bộc lộ, nhưng thân phận của Đại sư Ấn Quang đã bộc lộ. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán bộ kinh Di Đà yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài nói, cho dù là cổ Phật tái lai có làm chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn bộ yếu giải. Chúng ta đã nghe Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán Đại sư Ngẫu Ích như vậy. Vậy Ngài là người như thế nào? Nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật tái lai thì nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Ngài không phải là người tầm thường. Lời của Ngài nói chúng ta phải tin. Phải tin sâu, nguyện thiết. Nếu không biết cũng không sao. Sanh đến cực lạc thế giới thì khai ngộ, thì hiểu rõ. Còn nay chúng ta thì không phải là người thượng trí, cũng không phải là người hạ ngu, mà là hạng phàm phu khó độ nhất. Thượng không thượng, hạ không hạ. Thật tại mà nói, Đức Thế Tôn suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp chính là vì muốn độ hạng phàm phu chúng ta. Người thượng trí hạ ngu thì dễ độ. Họ thật sự đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta không nên khinh thường họ, không nên khi dễ họ. Tuy chúng ta suốt đời nỗ lực tu học mà sự thành tựu cũng không bằng họ. Tuy họ không có học thức, không có đi học, nhưng họ đối xử với người khiêm nhường cung kính. Còn chúng ta có học thức một chút thì tự nghĩ mình rất phi thường, sanh tâm cống cao ngã mạn. Tư tưởng lời nói cử chỉ của người ta là thiện hạnh, còn tư tưởng lời nói cử chỉ của chúng ta là ác hạnh, thì làm sao sánh bằng với họ, lại còn khinh thường họ. Trong phần trước đã có giảng qua, người thật sự tu hành không nên cầu người khác đối với mình cung kính, đối với mình cúng dường. Đây là tương ứng với tánh đức. Thế nhưng tự chúng ta đối với người khác có nên cung kính cúng dường hay không? Trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát dạy là nhằm đối với hàng Bồ Tát mà nói. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Đại sư Ấn Quang tại trong bộ văn sao có nói rất nhiều. Ngài nói một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích. Quý vị phải có tâm chân thành cung kính. Quý vị có 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên các học sinh cùng một lớp học nghe thầy giảng bài, các học sinh được sự lợi ích mỗi một vị đều khác nhau. Là nguyên nhân gì? Vì cái tâm cung kính đối với thầy khác nhau, và cái tâm thành kính đối với bài vở học tập khác nhau, gọi là kính nghiệp. Cho nên được sự lợi ích thì cũng khác nhau. Đại sư Ấn Quang dạy rất là đúng. Nếu chúng ta muốn được 10 phần lợi ích, thì chúng ta đối với thầy nhất định phải có 10 phần cung kính. Chúng ta đối với bài vở học tập nhất định phải có 10 phần tôn trọng, thì quý vị sẽ được 10 phần lợi ích. Nếu quý vị chỉ có một phần cung kính tôn trọng, thì quý vị chỉ được một phần lợi ích, không thể được hai phần lợi ích. Thầy giảng dạy cho các học sinh đều như nhau. Giảng như vậy, dạy cũng như vậy. Thế nhưng các học sinh được sự lợi ích, mỗi một vị đều khác nhau. Thầy giảng dạy không phải thầy có lòng thiên vị, tự mình nhất định phải hiểu. Thầy không có lòng thiên vị, mà là tâm trạng học tập của quý vị khác nhau, cho nên không thể trách thầy. Ở phần trước nói về ba điều chướng ngại bồ đề tâm, không thể không buông bỏ. Còn ba điều tùy thuận bồ đề tâm, không thể không hết lòng mà tu học. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài kết luận đoạn này, ngài nói: phần trên luận về trái nghịch bồ đề môn và tùy thuận bồ đề môn, thật sự chỉ rõ sự khác biệt tùy thuận và trái nghịch với phát tâm. Phàm là người đã phát tâm tu tập tịnh nghiệp, phải thường thể cứu. Thể là lãnh hội, cứu là nghiên cứu. Đừng nên tự mình trái nghịch bồ đề môn, trái với bổ nguyện, tự mình làm chướng ngại việc vãng sanh của mình. Quý vị không được vãng sanh, không nên trách người khác, tự mình làm chướng ngại mình. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Bốn chữ phát bồ đề tâm chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Lại xem tiếp phần kinh văn: nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Câu này là trong nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Phát bồ đề tâm là trong nguyện thứ 19. Cho nên có người nói bổ nguyện niệm Phật là từ Nhật Bản truyền đến. Thế nhưng các tổ sư của Nhật Bản thở ban đầu là đến Trung Quốc tham học. Bổ nguyện không phải chỉ có nguyện thứ 18. Nếu chỉ y theo nguyện thứ 18, còn những nguyện khác đều không cần, có được vãng sanh hay không? Không được vãng sanh. Thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự có khai thị rất rõ ràng. Ngài nói đến tính nguyện hạnh, nguyện là 48 nguyện. Mỗi lời nguyện đều phải đầy đủ, thì quý vị mới cùng với A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện, thì mới được vãng sanh. Lúc tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ và giảng kinh A-di-đà cũng có nói rất nhiều lần. Thật tại mà nói, bất cứ một nguyện nào đều đầy đủ tất cả nguyện, đây mới là viên dung. Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều đầy đủ 47 nguyện khác, một nguyện cũng không thiếu. Nếu thiếu một nguyện thì một nguyện đó không được đầy đủ. Nguyện thứ 18 nhất định là đầy đủ 47 nguyện khác. Điều quan trọng nhất mà được vãng sanh là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề tâm là nguyện thứ 19, nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18. Thì quý vị hiểu được, phải lấy hai nguyện này làm chủ, còn 46 nguyện khác làm trợ. Chánh trợ chủ bạn viên dung đầy đủ, gọi là tịnh nghiệp. Chúng ta xem trong chú giải, Ngài trích dẫn một đoạn kinh văn trong quyển Di Đà Yếu Giải. Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này. Di Đà Yếu Giải nói: trong tất cả phương tiện tìm được pháp thẳng mau nhất, viên đốn nhất, thì không có gì bằng pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích khai thị mấy câu này rất quan trọng. Phương tiện, phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là phương pháp tốt nhất, hay nhất, phương pháp thích hợp nhất, phương pháp viên mãn nhất, thì gọi là phương tiện. Đây là nói về tu hành. Chúng ta muốn tu hành chứng quả, làm Phật, làm Bồ Tát, cái phương pháp thù thắng nhất, tốt nhất, thì không có gì bằng pháp môn niệm Phật. Tại vì sao? Nếu quý vị thật sự hiểu được một nguyên lý, thì quý vị mới biết niệm Phật là thù thắng nhất. Nguyên lý là gì? Trong kinh thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm của quý vị ngày ngày tưởng Phật, quý vị không làm Phật thì làm cái gì? Gọi là tâm tưởng sự thành. Tưởng cái gì thì cảnh giới đó sẽ hiện tiền. Vì sao quý vị không tưởng Phật? Đây là nhân do của căn bản. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm hiện thức biến. Quý vị hoàn toàn tương ứng với tổng nguyên lý nguyên tắc này. Vì sao người thế gian thường nói người chết rồi thì đi làm ma quỷ? Rõ ràng có lục đạo, vì sao họ không nói người chết rồi thì lên cõi trời? Vì sao họ nhất định phải nói người chết rồi thì biến thành ma quỷ? Nhiều người đều nói như vậy. Chúng ta chú tâm mà suy nghĩ, họ nói lời này cũng có lý. Tại vì sao? Lúc con người còn sống, cái nhân làm ma quỷ của họ nhiều nhất, tức là họ tưởng, tưởng cái nghiệp nhân của làm ma quỷ nhiều nhất. Nghiệp nhân của làm ma quỷ là gì? Là lòng tham. Lòng tham là ngạ quỷ đạo. Niệm niệm không buông bỏ lòng tham. Đúng vậy, sau khi họ chết rồi thì đi làm ma quỷ. Sân giận là địa ngục. Ngu si là súc sanh. Thập thiện là thiên đạo. Nếu họ ngày ngày tưởng thập thiện, hành thập thiện, thì họ đời sau nhất định sanh lên cõi trời. Xem họ tưởng cái gì. Nay chúng ta hãy xem người hiện nay tưởng cái gì. Những người tưởng tham sân si chiếm đa số. Người nào mà không tham, người nào mà không sân giận, người nào mà không ngu si. Cho nên bình tĩnh mà quan sát thì quý vị sẽ thấy được quả báo nhân duyên tội khổ của vô số chúng sanh rõ rõ ràng ràng bày ở trước mặt. Con người thọ mạng rất ngắn. Người thọ mạng ngắn chỉ có 20 tuổi, 30 tuổi thì họ ra đi. Người thọ mạng dài thì có 70 tuổi, 80 tuổi. Cũng có người sống đến 100 tuổi nhưng rất ít, không nhiều. Cho dù sống đến 100 tuổi, cái thời gian đó đối với Phật Bồ Tát mà nói cũng là một cái búng tay. Thật là quá ngắn ngủi. Thời gian về sau lâu dài, chúng ta có nghĩ đến hay không? Lúc tôi còn trẻ mới học Phật, thầy thường hay nhắc nhở chúng tôi, người thông minh phải có con mắt trước sau, tức là có thể thấy được nhân trước quả sau. Trong đời này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, phải nghĩ đến quả báo của đời sau. Muốn có được đời sau thù thắng nhất, thì chư Phật Như Lai giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Di Đà Tịnh Độ là vô cùng thù thắng. Đây là chân thật, không hư dối. Cái gì gọi là chân thật? Thọ mạng lâu dài. Phật và đại chúng, tức là tất cả đại chúng trong mười phương thế giới vãng sanh. Ai nấy đều là vô lượng quang, vô lượng thọ. Quý vị nghĩ xem, Cực Lạc thế giới thù thắng như vậy, đặc biệt hiếm có nhất, là ai muốn đi đều được vãng sanh. Không như những cõi nước của chư Phật khác. Quý vị muốn đi, nếu không hội đủ điều kiện của cõi Phật đó thì quý vị không được vãng sanh. Hội đủ những điều kiện gì? Nghĩa là quý vị phải buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị mới được vãng sanh. Thật là quá khó. Còn phương tiện của Cực Lạc thế giới là đới nghiệp vãng sanh. Tùy quý vị chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng chỉ cần quý vị khống chế được nó không khởi tác dụng thì được rồi. Khống chế thì dễ hơn đoạn trừ rất nhiều. Ở phần trước, cổ đại đức có nói, Quý vị cũng không thể xem nó quá dễ dàng. Nếu xem nó quá dễ dàng thì quý vị sẽ lầm. Đây là nói so sánh với 84.000 pháp môn tu tịnh độ thì dễ hơn. 84.000 pháp môn phải đoạn trừ phiền não, còn pháp môn này chỉ cần phục phiền não thì được rồi. Quý vị phục phiền não có khắc phục được hay không? Khắc phục không được thì không thể vãng sanh. Nếu khắc phục được thì chắc chắn được vãng sanh. Điểm này chúng ta phải thật chú ý. Làm thế nào khắc phục được? Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì không khắc phục được. Nhất định phải buông bỏ. Tôi thường hay nói 16 chữ này. Phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, phải buông bỏ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng. Chỉ cần quý vị buông bỏ 16 chữ này thì quý vị nhất định có phần vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Quý vị không thể không biết. Kế tiếp, Đại sư Ngẫu Ích lại nói, pháp môn này thẳng mau nhất, thù thắng nhất, là một con đường thẳng, ở khoảng giữa không có quanh co, giống như đi đường thẳng, không có quanh co, mau nhất, đi thẳng, nhanh chóng nhất, viên đốn nhất. Viên là viên mãn, đốn là đốn siêu, không có giai cấp. Còn những pháp môn khác, quý vị hãy xem trong Kinh Hoa Nghiêm, nói viên giáo đại thừa, từ sơ tính, nhị tính, tam tính, tứ tính là có giai cấp, cho đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều có giai cấp. Giống như lên lầu thang vậy, từ lầu thang thứ nhất bắt đầu đi lên. Còn đốn là gì? Đốn là không có giai cấp. Như hiện nay chúng ta đi thang máy, đi lên 50 tầng lầu. Nếu quý vị đi lầu thang thì đi rất chậm, đi rất lâu mới đến nơi. Còn đi thang máy thì lập tức đến nơi. Cái pháp môn viền đốn nhất không có gì bằng pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là quý vị muốn thành Phật. Thành Phật có phương pháp mau nhất, có phương pháp thẳng mau nhất, có phương pháp viên mãn đốn siêu nhất. Đó chính là pháp môn niệm Phật. Sanh đến cực lạc thế giới, một đời thành tựu. Chúng ta sanh đến cực lạc thế giới là một đời, không phải hai đời. Quý vị nhất định phải biết điều này. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới không phải là chết rồi mới đi. Chết rồi thì đi không được, mà là còn sống mà đi. Tại vì sao? Vì lúc A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, lúc đó quý vị chưa có tắt thở, quý vị vẫn còn sống. Lúc đó quý vị nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, quý vị còn nói cho những người chăm sóc của quý vị rằng, tôi nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn tôi, thì quý vị đi theo Phật thì không cần cái thân thể này nữa. Quý vị nghĩ xem, còn sống mà vãng sanh, không phải chết rồi mới đi vãng sanh. Cho nên chắc chắn là được vãng sanh. Tự họ nói được rõ ràng như vậy. Lúc lâm chung, đầu óc sáng suốt. Họ nói năng rõ ràng, Phật đến tiếp dẫn tôi đi theo Phật. Điều sợ nhất lúc lâm chung là mê hoặc, đầu óc không sáng suốt, bất tỉnh nhân sự. Điều này rất là phiền phức. Hộ niệm tụng kinh cầu siêu, tận sức giúp họ mà thôi. Cổ nhân có nói, tận sức người mà nghe thiên mạng. Thiên mạng là chính họ. Chúng ta có thể giúp thì tận sức giúp cho họ. Họ có được thọ dụng hay không, đó là chuyện của chính họ. Đây đều là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không biết. Vì sao niệm Phật không được vãng sanh? Trong phần trước đã có nói, quan trọng nhất là ý niệm. Tin không sâu, niệm không thiết, đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến, vẫn còn ràng buộc, thì không thể vãng sanh. Tâm không thanh tịnh. Cổ Đại Đức có nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nay ta niệm Phật, niệm Phật cầu cái gì? Cầu tâm thanh tịnh. Điều này rất quan trọng. Mục đích niệm Phật của ta là cầu tâm thanh tịnh. Có được tâm thanh tịnh, hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì mới chắc chắn được vãng sanh. Khi ta đã hội đủ điều kiện cầu sanh tịnh độ, thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói câu này rất hay. Chúng ta lại xem đoạn văn kế tiếp, cũng là đại sư Ngẫu Ích khai thị. Lại trong tất cả pháp môn niệm Phật, phương pháp giản dị nhất, vững vàng nhất, thì không gì bằng tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Đây là nói đến pháp môn niệm Phật. Quý vị đã chọn lấy pháp môn này, sau khi đã chọn pháp môn này, quý vị phải biết cách niệm như thế nào. Pháp môn niệm Phật cũng có rất nhiều. Quý vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, xem thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, nói tỳ kheo Đức Vân đã giảng pháp môn niệm Phật có 21 cách niệm. Trong tất cả pháp môn niệm Phật, quý vị phải tìm phương pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, vững vàng nhất. Đó chính là tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Trong câu này, một chữ quan trọng nhất chính là chữ chuyên. Nếu quý vị không chuyên thì không được. Quý vị phải chuyên, những thứ khác đều phải buông bỏ. Tính phải chuyên, nguyện phải chuyên, hạnh phải chuyên. Quý vị không thể xen tạp. Này quý vị, vì sao không chuyên? Thật tại mà nói, vì không có tín nguyện. Sao lại nói không có tín nguyện? Giờ này quý vị đang ở đây niệm Phật cầu vãng sanh, thì có người nói đến quý vị, thì có người đến nói với quý vị, quý vị đi ra ngoài một lát, khoảng một tiếng đồng hồ, có thể kiếm được 1 triệu Mỹ Kim, thì quý vị lập tức đi liền. Một tiếng đồng hồ không sao, quý vị lập tức đi kiếm tiền. quý vị làm gì có lòng tin sâu? Nếu quý vị thật sự có lòng tin sâu, dù Đại Phạm Thiên Vương đến nói với quý vị, tôi bây giờ nhường ngôi cho ông lên làm Đại Phạm Thiên Vương, nhưng quý vị cũng từ chối không làm, đó mới gọi là chuyên tâm. Chuyện này không dễ, chịu không nổi sự dụ dỗ mê hoặc, chỉ còn có chút ít danh lợi thì liền động tâm, thì làm sao được thành tựu? Cho nên sự thành tựu này là sự nghiệp thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đây là sự nghiệp thành Phật, tương lai phổ độ chúng sanh. Trong thế xuất thế gian không có sự nghiệp nào vĩ đại hơn. Cho nên người thực hiện sự nghiệp này là người đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Trong kinh A Di Đà có nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cho nên người thông thường nửa tin nửa ngờ, cái nguyện của họ lúc có lúc không, điều này cũng không lạ chút nào, rất bình thường. Tại vì sao? Vì họ là chúng sanh trong lục đạo, khởi tâm động niệm là tâm luân hồi. Này muốn đem tâm luân hồi chuyển thành tâm niệm Phật, tâm luân hồi chuyển thành Đại Bồ Đề Tâm, không phải là chuyện dễ. Trong ngàn vạn người khó được một người, đây là việc lớn, không phải là việc nhỏ. Trong Di Đà Yếu Giải lại nói, A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu là để chiêu cảm công đức thì nhất định đạt được. Cho nên chấp trì danh hiệu là chánh hạnh, không cần phải xen lẫn các pháp khác như quán tưởng tham thiền. Niệm Phật là giản dị nhất, thẳng mau nhất. Đoạn khai thị này của Đại sư Ngẫu Ích đã tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Trước kia lúc tôi còn ở Dallas, Mỹ Quốc, có một vị đồng tu đã từng hỏi tôi, thưa Pháp Sư, trong Tam Tạng Kinh Điển, nếu chỉ cho Pháp Sư học một bộ kinh, thì Pháp Sư chọn học bộ kinh nào? Tôi liền nói với vị đó rằng, nếu chỉ cho tôi chọn học một bộ kinh, thì tôi nhất định chọn bộ kinh Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Đây là bổn nguyện của tôi. Nếu như tôi giảng kinh, thì trong suốt một đời tôi chỉ giảng một bộ kinh này, tôi không bao giờ giảng bộ kinh khác. Vả lại tôi không có đạo tràng riêng của mình, không có thường trụ của mình, suốt đời không có chỗ ở nhất định. Suốt đời giảng kinh đều là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Người khác thỉnh tôi giảng kinh gì thì tôi giảng kinh đó. Cho nên trong đời này tôi cũng đã giảng hết mấy chục bộ kinh. Còn giảng kinh Hoa Nghiêm không phải là tôi muốn giảng. Lúc bà Hàng Quán Trưởng vãng sanh trước mấy ngày, bà rất khẩn thiết thỉnh tôi giảng Hoa Nghiêm. Bà hy vọng tôi giảng bộ kinh này được viên mãn, lưu lại một bộ băng video để cho người đời sau làm tham khảo, thì tôi đã nhận lời bà. Đó là bà thỉnh tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Trước kia tôi đã giảng qua bộ kinh này, giảng chưa xong, chỉ giảng được phân nửa. Giảng Hoa Nghiêm 80 giảng được phân nửa, giảng Hoa Nghiêm 40 giảng được 1/3. Về sau tôi đọc Kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, thì tôi không muốn giảng Kinh Hoa Nghiêm nữa. Tại vì sao? Vì Kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm. Cho nên giảng Kinh Vô Lượng Thọ hay hơn. Còn Kinh A Di Đà tức là tiểu bản Hoa Nghiêm. Cho nên nếu không phải bà hàng quán trưởng thỉnh tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm thì cũng không có cơ duyên giảng bộ kinh này. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, căn tánh của chúng sanh không bằng người thời xưa. Người hiện nay nghe kinh là phải đơn giản, thời gian phải ngắn, phải dễ học tập. Hay nói cách khác, bộ kinh A Di Đà yếu giải thì thích hợp nhất cho người thời đại hiện nay. Rất thế cơ. Thế nhưng nếu muốn giảng tường tận Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà thì phải có nền tảng của Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì sao? Vì Kinh Hoa Nghiêm là đại bản. Thông đạt đại bản, khi giảng giải tiểu bản thì càng tường tận hơn, thì thông suốt, viên dung vô ngại. Đây là nói rõ không thể không học đại bản để bổ sung cho mình. Khi giảng tiểu bản, tự mình có thể phát huy tự tại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó chính là sự thù thắng viên mãn không gì sánh bằng. Đoạn khai thị này rất hay. A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Cái gì là vạn đức? Là tánh đức vốn có đầy đủ trong tự tánh. Chữ vạn này là tỷ dụ cho tánh đức sâu rộng không bờ mé, không thể dùng số lượng mà có thể nói ra được, không thể dùng tỷ dụ mà có thể hình dung ra được. Bất đắc dĩ nói hai chữ vạn đức mà thôi. Tự quý vị phải chú tâm mà lãnh hội. Đây là tánh đức. Danh hiệu của A Di Đà Phật là tự tánh. Bốn chữ A Di Đà Phật là tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa, chữ A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Cho nên dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác, cũng tức là không gì không biết, không gì không giác. Vô lượng giác là gì? Là tự tánh. Cho nên Thiền sư Trung Phong có nói: A Di Đà Phật tức là tâm ta. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. Cái tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm là gì? Chân tâm là vô lượng giác. Ý nghĩa của chữ Phật cũng gọi là trí, tức vô lượng trí. Xưa kia ở Trung Quốc phiên dịch chữ Phật này, chữ Phật này là loại chữ mới tạo. Xưa kia ở Trung Quốc không có chữ Phật này, chỉ có chữ Phật, không có bộ nhân bên cạnh. Cái âm giống nhau, Phật là người, cho nên cộng thêm bộ nhân bên cạnh thì thành chữ Phật. Đây là lúc phiên dịch kinh Phật đã tạo ra rất nhiều chữ mới. Giải thích chữ Phật này có ba trí, ba giác. Ba trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Phật có đủ ba trí thì gọi là Phật. Ba giác là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cách giải thích này thì quý vị dễ hiểu. Cho nên cái danh hiệu này chỉ có thể dùng dịch âm, sau đó viết thêm phần chú thích, vì trong văn tự của Trung Quốc tìm không ra chữ để phiên dịch, tức là tìm không ra chữ có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, cho nên mới dùng phương pháp này. Nhất thiết trí là biết bản thể vạn vật của vũ trụ. Đạo chủng trí là biết hiện tướng vạn vật của vũ trụ. Nhất thiết chủng trí là biết thể tướng là viên dung. Thể tướng là một không phải hai. Thì giống như vàng và đồ vật vậy. Vàng là thể, đồ vật là hiện tướng. Hiện tướng và bản thể không bao giờ lìa nhau, là một không phải hai. Cái trí huệ này mới gọi là viên mãn. Ba trí và ba giác chúng ta thường gọi là trí huệ viên mãn, giác ngộ cứu cánh, thì gọi là Phật. A-di-đà chính là cái ý nghĩa này, là bản tánh của chính mình. Trong bản tánh có trí huệ viên mãn, có giác ngộ cứu cánh. Cho nên chúng ta niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật là niệm ra tự tánh Di-đà, gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Cái ý nghĩa này rất sâu. Cái cảnh giới này chính là cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta phải nhận biết, làm gì có mê tín. Niệm danh hiệu là để chiêu cảm công đức thì nhất định đạt được. Trí huệ viên mãn, giác ngộ cứu cánh trong tự tánh của chúng ta nay đã bị mê hoặc, tức là chúng ta đã đem trí huệ biến thành phiền não, đem giác ngộ biến thành mê hoặc. Điều này thật là rắc rối. Như vậy nhất định sẽ đọa lạc. Đem tự tánh sở hiện nhất chân pháp giới đã biến thành lục đạo luân hồi, đã biến thành tam đồ ác báo. Điều này quý vị chú tâm mà xem. Tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh, thì quý vị có thể lãnh ngộ được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Quý vị thật sự đã giác ngộ thì quý vị tự nhiên biết hồi đầu. Đoạn ác tu thiện chính là đã hồi đầu, thì đã tìm được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Từ trong cảnh mộng tam đồ lục đạo thập pháp giới thì đã tỉnh dậy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.